Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Trực thăng Marine One của Tổng thống Trump đã đến Hà Nội. Vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức bị câu lưu, tước hộ chiếu. Trung Quốc thử hệ thống tên lửa chỉ huy thời chiến, tập trận trên Biển Đông và Thái Bình Dương. Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 2 nói rằng ông dự kiến sẽ gặp lại lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sau hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tuần tới ở Hà Nội. Phát biểu tại Nhà Trắng, theo Reuters, ông Trump nói rằng ông muốn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn, nhưng nói thêm rằng ông cần chứng kiến Bình Nhưỡng phải có hành động trước về vấn đề phi hạt nhân hóa. Tổng thống Mỹ nói rằng ông không nghĩ đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng. Mỹ đã yêu cầu Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân đe dọa Hoa Kỳ. Trong khi đó, Triều Tiên yêu cầu phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do Mỹ khởi xướng, chính thức chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953, cũng như các đảm bảo về an ninh. Theo Reuters, ông Trump nóng lòng tới tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng 2. Dù cuộc gặp đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái chỉ mang lại các kết quả mơ hồ và từ đó tới nay vẫn chưa dẫn tới các tiến bộ cụ thể nào. Tôi nghĩ rằng họ muốn làm điều gì đó, chúng ta phải chờ xem chuyện gì xảy ra, ông Trump nói. Ông cũng cho hay rằng ông cần phải thấy tiến bộ có ý nghĩa từ phía Triều Tiên trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào về các biện pháp trừng phạt. Hôm 19 tháng 2, ông Trump nhấn mạnh rằng ông muốn Bắc Hàn chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng nói thêm rằng ông không vội vã, cũng như không có khung thời gian cấp bách đặt ra cho Bình Nhưỡng. Một ủy ban chuyên trách về lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua việc cho phép một phái đoàn của Triều Tiên tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn kể từ năm 2006, trong đó 12 người Triều Tiên bị cấm đi lại trên toàn cầu, cũng như bị phong tỏa tài sản. Hiện chưa rõ có ai trong số đó sẽ tới Việt Nam hay không. Reuters cho biết đã thấy một tài liệu nội bộ đề ngày 19 tháng 2, trong đó ủy ban trên đã chấp thuận một yêu cầu của Việt Nam. Việc chấp thuận này cho phép sự tham dự của phái đoàn Triều Tiên trong hai ngày hội nghị 27 và 28 tháng 2, cũng như tham gia vào công tác chuẩn bị ở Việt Nam trước đó. Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Kim ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái chỉ mang lại các kết quả mơ hồ và từ đó tới nay vẫn chưa dẫn tới các tiến bộ cụ thể nào. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20 tháng 2 nói rằng một cô gái sinh ra ở Mỹ, từng gia nhập tổ chức khủng bố ở Syria, không đủ điều kiện làm công dân Mỹ và không có cơ sở pháp lý nào để trở lại Hoa Kỳ. Cô Hoda Muthana, 24 tuổi, tới Syria 4 năm trước để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Theo Reuters, cô đã cưới nhiều chiến binh của tổ chức này và lên Twitter kêu gọi tấn công phương Tây. Trả lời truyền thông trong tuần này, từ một trại giam ở Syria, cô Muthana ngỏ lời xin lỗi vì hành động của mình và muốn trở về với gia đình ở tiểu bang Alabama với cậu con trai mới chập chững biết đi. Ông Mike Pompeo nói rằng cô Muthana không phải là công dân Mỹ và sẽ không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cô ấy không có cơ sở pháp lý nào, không có hộ chiếu Mỹ hợp lệ, không có hộ chiếu hay visa để nhập cảnh vào Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ nói trong một tuyên bố. Viết trên Twitter, ông Trump cho biết đã yêu cầu Mike Pompeo không cho phép Hoda Muthana trở lại Mỹ. Tuyên bố của ông Pompeo không giải thích lý do vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ không coi cô Muthana là một công dân Mỹ. Bước đi trên của Hoa Kỳ tiếp theo sau việc Anh Quốc tước quốc tịch của một thiếu nữ vì lý do an ninh sau khi cô gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Đức Giáo hoàng Francisco hứa sẽ có hành động cụ thể chống lại tình trạng xâm hại tình dục trẻ em của các linh mục sau cuộc hội thảo mà ông vừa khai mạc hôm 21 tháng 2, chống lại hoài nghi từ một số nạn nhân cho rằng cuộc họp trông giống như một hình thức quan hệ công chúng. Theo tường thuật của Reuters, Đức Giáo hoàng Francisco đã triệu tập các lãnh đạo công giáo từ khắp nơi trên thế giới đến dự cuộc họp kéo dài 4 ngày để giải quyết vụ bê bối đã làm mất uy tín của giáo hội tại Mỹ, Ireland, Chile, Úc và những nơi khác trong suốt 3 thập niên. Đối mặt với những tai họa, xâm hại tình dục do những người trong giáo hội gây ra với trẻ vị thành niên, tôi muốn nhờ quý vị, Giáo hoàng Francisco nói với các giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo, yêu cầu họ lắng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ đang tìm kiếm công lý. Các nạn nhân mong đợi các biện pháp cụ thể và hiệu quả chứ không chỉ là lên án, ông nói thêm. Giáo hoàng và gần 200 người tham dự trong khán phòng của Vatican đã xem một video về 5 nạn nhân, những người muốn ẩn danh, kể những câu chuyện đau đớn về xâm hại tình dục và tình trạng che đậy bê bối này. Tại Ireland, bê bối xâm hại tình dục đã phá vỡ quyền lực của giáo hội vốn thống trị xã hội Ireland 4 thế kỷ trước. Trong 4 năm qua, bất chấp Vatican, các cử tri đã chấp thuận việc phá thai và kết hôn đồng tính. Tại Chile, tất cả các giám mục nước này đều gửi đơn xin từ chức cho Đức Giáo hoàng vào năm ngoái vì đã che đậy các vụ bê bối. Đức Giáo hoàng Francisco đã chấp nhận cho 7 trong số những người này từ chức và cho 2 người khác ra khỏi chức vụ tư tế. Một cuộc thăm dò của tổ chức Latino Barometro có trụ sở tại Santiago của Chile cho thấy số người Chile tự xem mình là người Công giáo đã giảm xuống 45% vào năm ngoái, từ mức 74% vào năm 1995. Một báo cáo của Đại thẩm đoàn ở bang Pennsylvania của Mỹ hồi năm ngoái tiết lộ rằng chỉ riêng ở bang này, các linh mục đã xâm hại tình dục khoảng 1.000 người trong vòng 7 thập niên. Trước khi hội nghị bắt đầu, một số nhóm nạn nhân nói rằng hội nghị là một nỗ lực nhằm làm sạch hình ảnh của giáo hội có 1,3 tỷ giáo dân. Nhưng bà Anne Barrett Doyle của tổ chức chuyên theo dõi các vụ xâm hại tình dục trên khắp thế giới, bishopaccountability.org, cho biết bà vui mừng trước lời phát biểu khai mạc của Đức Giáo hoàng. Các nhà báo được phép nghe các bài phát biểu trong hội nghị thông qua kết nối âm thanh và video, nhưng không được nghe các cuộc tranh luận sau đó. Đức Tổng giám mục của Manta, Charles Scicluna, nhà điều tra xâm hại tình dục hàng đầu của Vatican, cho biết giáo hội phải xem xét về cách thức linh mục và giám mục được bổ nhiệm. Việc sàng lọc các ứng cử viên cho chức tư tế trong tương lai là điều cơ bản, Reuters dẫn lời ông nói trong một bài phát biểu về các chi tiết pháp lý, trong cách giám mục cộng tác với chính quyền dân sự, áp dụng văn hóa tiết lộ để xã hội biết rằng chúng ta thực sự nghiêm túc, theo lời ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trưa ngày 21 tháng 2, máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoa Kỳ đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, mang theo các phương tiện chuyên dụng để phục vụ Tổng thống Donald Trump cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra vào tuần tới. Trang Jin ghi nhận hình ảnh ngựa thồ C-17 với số hiệu 0185 đã đáp xuống sân bay Nội Bài và đã cất cánh rời khỏi sân bay này sau vài giờ dỡ thiết bị. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 2, một chiếc máy bay C-17 cũng đã mang trực thăng Marine One của Tổng thống đến Hà Nội. Dự kiến nhiều chiếc máy bay C-17 khác sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài trong những ngày sắp tới để phục vụ chuyến công du của Tổng thống Donald Trump. C-17 có chiều dài 53m, sải cánh 51m, cao 16m, trọng tải rỗng 128 tấn, trọng tải hàng hóa 77,5 tấn, trọng tải cất cánh tối đa là 265 tấn. Các vận tải cơ của Mỹ đến Hà Nội vào thời điểm một tuần trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 sắp tới. Việc Nam Nét loan tin Đại sứ quán Mỹ vừa gửi công hàm tới Cục Hàng không Việt Nam đề nghị miễn kiểm tra an ninh đối với chuyên cơ Tổng thống Mỹ và đã được phía Việt Nam chấp thuận. Truyền thông Việt Nam nói công tác chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã sẵn sàng theo đúng phương án và yêu cầu từ phía Mỹ.
Công an Việt Nam đang tăng cường an ninh tại một nhà ga ở biên giới với Trung Quốc, nơi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ đi tàu hỏa đến dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần tới. Hai nguồn thạo tin về an ninh và hậu cần nói với Reuters hôm 20 tháng 2 rằng Việt Nam đang chuẩn bị cho việc đón tàu hỏa của lãnh đạo Triều Tiên đến tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 27 và 28 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Tàu của ông Kim sẽ dừng tại trạm biên giới Đồng Đăng, nơi ông sẽ xuống tàu và chuyển sang ô tô đi tiếp 170 km đến Hà Nội, vẫn theo các nguồn tin trên. Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy các công nhân xây dựng dọn dẹp nhà ga Đồng Đăng hôm 21 tháng 2. Công an mặc thường phục cũng đang theo dõi khu vực và có hai người đã đang ngăn phóng viên của Reuters quay phim, đồng thời yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân của anh này. Hai nhân viên an ninh khác đã đi theo đoàn làm phim của Reuters trên xe máy và một người khác canh chừng từ một chiếc ô tô. Vẫn theo Reuters, nhiều chậu hoa đã được đặt dọc theo nhà ga trông có vẻ như là mới được làm sạch gần đây. Một quan chức tại Ủy ban Nhân dân địa phương nói với Reuters rằng chính quyền tỉnh đã ban hành các hướng dẫn trong việc dọn dẹp sạch sẽ nhà ga. Chúng tôi đã được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng diễn ra một sự kiện quan trọng tại nhà ga, Reuters dẫn lời quan chức địa phương nói và không cho biết thêm chi tiết. Người này không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Mỗi ngày có hai tàu hỏa thường là chở hàng hóa đi qua ga này trên đường đi hoặc đến từ Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc có nhiều đường ray xe lửa khác nhau, nhưng chỉ có tuyến từ biên giới đến Hà Nội mới có thể đi bằng tàu hỏa của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi bằng tàu bọc thép hạng nặng của riêng mình đến Việt Nam có thể sẽ gây ra vấn đề cho mạng lưới đường sắt vốn đã lỗi thời và có từ thời thuộc địa của Việt Nam. Trong năm nay, Việt Nam đã xảy ra 4 vụ trật đường ray, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết hôm 21 tháng 2. Công du bằng tàu hỏa vốn là phương tiện vận chuyển ưa thích của ông Kim Jong-un và cha của ông là ông Kim Jong-il và ông nội của ông là ông Kim Il-sung.
Có dấu hiệu cho thấy Hà Nội và Berlin đang hàn gắn mối quan hệ bị sức mẻ nặng nề sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với chuyến công du của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đến thăm nước Đức. Tại Berlin, ông Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn luôn trân quý quan hệ đối tác chiến lược với nước Đức, truyền thông trong nước tường thuật. Hãng tin Reuters hôm 21 tháng 2 dẫn lời Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức Heiko Maas nói hôm 20 tháng 2 rằng ông sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Việt Nam về việc nối lại quan hệ song phương, khép lại một giai đoạn đầy khó khăn mới đây vì vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Trang mạng VNA cho biết trong một cuộc gặp gỡ ở Berlin với ông Hans Peter Friedrich, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức, ông Phạm Bình Minh ca ngợi Quốc hội Đức và nhóm thân hữu Đức ASEAN trong Quốc hội đã luôn theo sát tình hình Biển Đông. Ông Minh kêu gọi Berlin hãy tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng hậu thuẫn lập trường đúng đắn của Việt Nam và ASEAN là giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Ông Minh kêu gọi các bên hãy tự chế, không sử dụng vũ lực, đồng thời nên thực thi đầy đủ và một cách hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, viết tắt là DOC. Hướng tới việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông, COC. Dịp này, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng đề nghị Quốc hội Đức hãy tiếp tục ủng hộ việc cấp viện trợ đầu tư phát triển ODA cho Việt Nam. Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Hans-Peter Friedrich cũng bày tỏ hài lòng về các quan hệ đang phát triển giữa hai viện lập pháp Đức-Việt và nói ông hy vọng rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục lớn mạnh. Hai nhà lãnh đạo nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt EU, viết tắt là EVFTA, và đồng ý hối thúc EU ký hiệp định này về quyền lợi thương mại của cộng đồng doanh thương của cả hai bên. Trong một buổi làm việc với Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Peter Altmaier, ông Phạm Bình Minh nêu lên rằng Đức còn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu. Ông lưu ý về tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam cho giới đầu tư Đức. Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm tạ chính phủ Đức đã cấp viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông nói các dự án ODA đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp sự phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam. Ông Altmaier cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam trong các dự án được tài trợ bằng ODA và loan báo nay mai sẽ khánh thành Dutch House, ngôi nhà Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đặt trụ sở của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức và là nơi hoạt động của các doanh nghiệp, các trung tâm văn hóa, xã hội và kinh tế của Đức tại Việt Nam. Đây được coi là một biểu tượng quan trọng trong việc đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên tiến xa hơn nữa.
Ngoại trưởng Đức sẽ nhân cuộc họp với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh thảo luận chuyện nối lại các mối quan hệ bị rạn nứt sau vụ Berlin tố cáo Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết hôm 20 tháng 2, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam đang thực hiện chuyến thăm Đức ngày 20 và ngày 21 tháng này. Ông Maas nói Việt Nam là một đối tác quan trọng của Đức ở Đông Nam Á, đồng thời ca ngợi Hà Nội đã có những tiến bộ đáng kể trong việc mở cửa kinh tế và thi hành các cải cách khác trong những năm gần đây. Đức là bạn hàng số 1 của Việt Nam ở châu Âu. Thời gian qua đã có những bất đồng đáng kể giữa Đức với Việt Nam, trên hết là về vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Ngoại trưởng Đức tuyên bố, hôm nay chúng tôi muốn đạt thỏa thuận về chuyện lập lại đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Đức và vun đắp bằng chất liệu mới, ông Maas nói. Quan hệ đôi bên căng thẳng hồi năm 2017 sau khi Đức tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế qua việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, người đang xin tị nạn ở Đức, từ lãnh thổ Đức đem về Việt Nam tuyên án tù chung thân. Một tòa án Đức hồi tháng 7 năm ngoái tuyên phạt một người gốc Việt 3 năm, 10 tháng tù sau khi ông này thú nhận đã tiếp tay với mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh. Trong một thông cáo công bố trước cuộc họp với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Berlin, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền và các giá trị chung trong bất kỳ đối tác chiến lược nào. Đôi bên không tổ chức họp báo sau cuộc họp. Việt Nam cũng như Đức cam kết tự do thương mại và đa phương, Ngoại trưởng Đức nói. Ông Maas cũng cho biết thêm rằng Đức ủng hộ thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Việc Đức bắt đầu quan hệ ngoại giao năm 1975 đến năm 2011, hai nước nâng mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược.
Sau khi đáp máy bay từ Đức về Sài Gòn vào sáng ngày 21 tháng 2, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, đã bị công an xuất nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất câu lưu gần 5 giờ đồng hồ và tịch thu hộ chiếu. Vào tháng trước, bà Thanh và một số thân nhân của các tù nhân lương tâm Việt Nam trong Hội Anh Em Dân Chủ vừa có chuyến tham dự chương trình kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát đối với Việt Nam, còn gọi là UPR, tại Geneva, Thụy Sĩ, và gặp gỡ với giới chức Đức. Từ Đức, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, cho VOA biết.
Chị Kim Thanh về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc khoảng 7 giờ sáng giờ Việt Nam, thì sau đấy thì bị an ninh của Bộ Công an cùng với an ninh sân bay Tân Sơn Nhất là giữ chị lại để thẩm vấn về việc chị đi xuất cảnh sang Đức và Thụy Sĩ. Thì họ hỏi chị rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc của chị đi đến Thụy Sĩ cũng như đến Đức là đi đâu, gặp ai, làm gì. Rồi họ lấy những cái ảnh trên mạng internet xuống hỏi về những cái mối quan hệ của chị với những người ở trong ảnh. Rồi hỏi về mối quan hệ với tôi ở bên này. Thì chị Thanh không có trả lời vào cái câu hỏi của chị, của họ. Bởi vì là chị lấy lý do là mệt mỏi và đi đường xa. Thế rồi sau khoảng độ 5 tiếng họ vừa giữ vừa thẩm vấn đó, thì họ trả tự do cho chị. Và trước khi trả tự do thì họ đã giữ lại hộ chiếu với lý do là chị thuộc diện là bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia.
Hội Anh Em Dân Chủ hôm 21 tháng 2 lên tiếng trong một thông cáo. Việc an ninh sân bay Tân Sơn Nhất tùy tiện câu lưu bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã phản ánh sự vô pháp luật và thực trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết thêm.
Những người mà hoạt động về dân chủ nhân quyền ở trong nước thì phần lớn là bị cấm xuất cảnh. Có một số thì lúc xuất cảnh thì được, nhưng mà sau khi mà đi chuyến học tập với công tác ở ngoài trở về thường là bị câu lưu từ rất nhiều giờ. Thì họ thường bị thẩm vấn về những cái việc đi đâu, gặp ai, làm gì, rồi tại sao được đi ra khỏi Việt Nam như vậy. Thì một số trường hợp tù nhân vợ của tù nhân lương tâm như vậy, họ có đi các cái chuyến đi vận động cho tự do của chồng họ thì cũng bị thẩm vấn. Như vợ tôi trước đây thì năm 2016 thì cũng bị giữ tại sân bay mười mấy tiếng. Thì cái việc làm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam như vậy là vi phạm ngay chính hiến pháp của Việt Nam, bởi vì tất cả những cái mối quan hệ của công dân Việt Nam khi họ đi ra nước ngoài đó là thuộc về mối quan hệ riêng tư, mà trong hiến pháp thì cũng có điều 26 để bảo vệ tất cả những cái bí mật về đời sống riêng tư của công dân là được bảo hộ bởi hiến pháp. Việc họ hỏi rồi họ chất vấn về những cái mối quan hệ đó là không có đúng, cùng với cái việc tạm giữ người như vậy đều trái pháp luật Việt Nam cả.
Trước khi bị bắt, tù nhân Lương Tâm Trương Minh Đức là phó chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, là một người tích cực viết báo chống tham nhũng và lên án tình trạng lạm quyền ở Việt Nam. Ông Trương Minh Đức bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2017 cùng với các lãnh đạo của Hội Anh Em Dân Chủ. Sau đó, ông bị tuyên án 12 năm tù và 3 năm quản chế trong một phiên tòa vào hồi tháng 4 năm 2018. Bà Thanh cũng là một nhà hoạt động xã hội. Mặc dù thường xuyên bị sách nhiễu, nhưng bà rất mạnh mẽ tham gia gặp gỡ đại sứ quán, nhiều cuộc vận động ngoại giao để lên án thực trạng nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ cho biết. Chuyến vận động gần đây nhất là sự kiện kiểm điểm định kỳ phổ quát diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài ra, bà Thanh còn tham gia gặp gỡ đại diện Bộ Ngoại giao Đức để vận động chính quyền Berlin kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà tranh đấu đang bị cầm tù.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đã sẵn sàng về mặt quân sự cho một cuộc khủng hoảng tên lửa kiểu Cuba nếu Hoa Kỳ dại dột muốn như vậy và Moscow đang giữ ưu thế khi nói đến chuyện tấn công hạt nhân trước, theo Reuters. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra vào năm 1962 khi Moscow đáp trả việc triển khai tên lửa của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đưa tên lửa đạn đạo tới Cuba, đẩy thế giới tới bên bờ vực chiến tranh hạt nhân. Hơn 5 thập niên sau, căng thẳng đang gia tăng trở lại vì Nga lo ngại rằng Mỹ có thể triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu sau khi thoát khỏi ràng buộc từ việc rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh. Phát biểu của ông Putin được đưa ra cho truyền thông Nga vào cuối ngày 20 tháng 2, theo sau cảnh báo của ông trước đó rằng Moscow sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ động thái nào của Mỹ trong việc triển khai các tên lửa mới gần nước Nga hơn, bằng việc lắp đặt tên lửa của mình gần Mỹ hơn, hoặc bằng cách triển khai tên lửa nhanh hơn, hoặc bằng cả hai biện pháp. Đây là lần đầu tiên ông Putin đưa ra cảnh báo một cách chi tiết, nói rằng Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh trên các tàu và tàu ngầm ẩn nấp bên ngoài lãnh hải Hoa Kỳ nếu Washington chuyển sang triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Chúng ta đang nói về phương tiện vận chuyển hải quân, tàu ngầm hoặc tàu nổi, và chúng ta có thể đặt chúng với tốc độ và tầm bắn của tên lửa của chúng ta trong vùng lãnh hải chung. Thêm vào đó, chúng không đứng yên mà di chuyển và họ sẽ phải tìm ra chúng. Reuters dẫn lại lời ông Putin theo văn bản từ Điện Kremlin. Hãy tính đi, số Mach là 9, tốc độ của tên lửa và hơn 1.000 km tầm bắn của tên lửa. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cảnh báo trước đó của ông Putin là tuyên truyền, nói rằng đó là kế hoạch nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi cáo buộc của Washington là Nga vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF. Hiệp ước cấm Nga và Mỹ lắp đặt các tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Hiệp ước này đang trong giai đoạn cáo chung, làm gia tăng triển vọng về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Washington và Moscow. Ông Putin nói rằng ông không muốn có một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, nhưng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động nếu như Washington triển khai tên lửa mới ở châu Âu, mà một số trong đó, theo lời ông, có thể tấn công Moscow trong vòng 10-12 phút. Tổng thống Nga nói rằng phản ứng của Hải quân Nga đối với một động thái như vậy là Nga có thể tấn công Mỹ nhanh hơn là các tên lửa của Mỹ được triển khai ở châu Âu có thể tấn công Moscow, vì thời gian bay sẽ ngắn hơn. Điều đó sẽ không có lợi cho họ, ít nhất là theo lúc này. Đó là điều chắc chắn, ông Putin nói. Tổng thống Nga nói thêm rằng quan hệ giữa Moscow và Washington đã căng thẳng, nhưng những căng thẳng đó không thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Căng thẳng không phải là lý do gia tăng đối đầu so với các cấp độ của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong những năm 1960. Trong bất kỳ tình huống nào không như chúng ta mong muốn, ông Putin nói, nếu ai muốn điều đó thì ok, xin mời. Tôi đã nói hôm nay rằng điều đó có nghĩa là gì. Hãy để cho họ tính toán thời gian bay của tên lửa.
Trung Quốc vừa hoàn tất một cuộc diễn tập kéo dài một tháng, không được loan báo trước, có sự tham gia của các lực lượng hải quân, không quân và đơn vị tên lửa của quân đội nước này. Các cuộc diễn tập diễn ra trong Biển Đông và các vùng biển ở Trung và Tây Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post cho biết hôm 21 tháng 2, giới quan sát quân sự nói các cuộc diễn tập đó cho thấy là quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc muốn thử lửa hệ thống chỉ huy thời chiến và cùng lúc củng cố các hệ thống chống tên lửa của họ trong Biển Đông. Đây là một thủy lộ đông tàu bè qua lại nhất trên thế giới và là nơi mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc. Bản tin của tờ báo Hồng Kông trích dẫn thông báo của hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc cho hay nhiều tàu chiến mới đã góp mặt trong các cuộc diễn tập vừa rồi, trong đó có tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Heifei, hộ tống hạm trang bị tên lửa Yongchen, tàu đổ bộ Changbaishan và tổng tiếp liệu Honggu. Bản tin của South China Morning Post tường thuật rằng, để mô phỏng các điều kiện thời chiến một cách trung thực nhất, cuộc tập trận không theo một kịch bản đã định, tập trận không được thông báo trước. Mọi mệnh lệnh của cấp chỉ huy và các phương án hành động đều theo sát các điều kiện như trong một cuộc xung đột thực tế. Cuộc tập trận còn bao gồm diễn tập đẩy lùi tàu chiến đang xâm tới, giải cứu và diễn tập bắn đạn thật. Vẫn theo nguồn tin này, thì trong cuộc tập trận kéo dài 34 ngày, khởi sự từ ngày 16 tháng 1, 2019, các lực lượng hỗn hợp của Trung Quốc đã thực hiện 20 cuộc diễn tập khác nhau.
Phó tùy viên quân sự Venezuela ở Liên Hợp Quốc, Đại tá Pedro Quirino, tuyên bố trong một đoạn video phát trên mạng xã hội rằng ông công nhận lãnh tụ đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Theo Reuters, động thái trên của quan chức quân sự Venezuela tại Liên Hợp Quốc sẽ gây thêm áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro. Trên Twitter hôm 20 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông John Bolton, nhắc lại tuyên bố của ông Quirino. Trong khi đó, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết ông không hề biết bất kỳ thông báo nào từ phái đoàn Venezuela về sự thay đổi nhân sự. Trong đoạn video được ông Bolton chia sẻ trên Twitter, ông Quirino mặc quân phục và đứng trước lá cờ của Venezuela và Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng chính phủ của ông Maduro được thành lập bất hợp pháp. Tôi công nhận, hậu thuẫn và phục tùng chính phủ chuyển tiếp do Tổng thống Juan Guaido lãnh đạo. Ông Quirino nói, theo Reuters, Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã công khai ủng hộ ông Guaido. Ông Maduro vẫn nhận được sự hậu thuẫn của Nga và Trung Quốc, cũng như đang kiểm soát các cơ quan an ninh của Venezuela. Ông cáo buộc thủ lĩnh đối lập dẫn đầu một cuộc đảo chính do Mỹ giật dây để chống lại mình. Tập đoàn điện tử Samsung hôm 20 tháng 2 ra mắt điện thoại thông minh có thể gặp lại được với giá bán gần 2.000 đô la. Theo Reuters, bước đi này nhằm vượt qua mặt công ty Apple và các đối thủ Trung Quốc, cũng như kích thích sự quan tâm của người tiêu dùng trong lúc doanh số bán hàng sụt giảm. Điện thoại có tên Galaxy Fold tận dụng mạng điện thoại 5G và sẽ chính thức bán vào ngày 26 tháng 4. Điện thoại này trông giống như một chiếc smartphone bình thường, nhưng có thể mở được ra giống như một cuốn sách. Ông Digico, giám đốc điều hành của Samsung, được Reuters trích lời nói rằng Galaxy Fold đáp trả những ai hoài nghi rằng mọi thứ có thể làm thì đã được làm rồi. Ông nói tại buổi lễ ra mắt ở San Francisco rằng chúng tôi có mặt ở đây để cho thấy rằng họ đã sai. Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, với gần 1/5 doanh số bán hàng toàn cầu, nhưng năm ngoái doanh thu kém vì thị trường sụt giảm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tuần Văn Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.